Hư Hư Lục. Tác giả Thích Nữ Như Thủy. Lời tựa: có bao giờ bạn thấy rằng dù chung sống với bao nhiêu người, ta vẫn cô đơn như ở một mình? Dù nói chuyện huyên thuyên suốt ngày, mình vẫn như câm nín. Ngày trôi qua như mơ, đêm đến tràn mộng mị. Quyển vở này được soạn ra từ những cơn mơ bất kể đêm ngày như thế, là lời độc thoại của một kẻ chiêm bao tự nói với mình hơn là với độc giả. Thiền viện Viên Chiếu, 6 tháng 8 Nhâm Tuất 1982. Như Thủy.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.
Truyện số 1. Chuyện tình không đoạn kết. Ngày xưa có một cô công chúa Úc, con gái yêu của hoàng đế La Mã, một ông hoàng giàu sang, độc tài và rất hung bạo. Lúc lớn lên, nàng công chúa lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ một chàng trai trẻ tuổi trong đội ngự lâm quân của cha mình. Nhà có ngạch vách có tai, câu chuyện tình thơ mộng này chẳng bao lâu lại lọt vào tai ông hoàng. Sau một hồi xoắn râu giận dữ, ông hoàng ra lệnh đưa chàng trai tốt phước nhưng đang tái xanh mặt mũi ra trước đấu trường. Chàng trẻ tuổi được dẫn đến trước hai gian phòng và được quyền mở một trong hai cánh cửa. Nếu chàng vô tội, thần linh sẽ giúp chàng mở cánh cửa hạnh phúc. Một gia nhân đang chờ chàng cùng với số của hồi môn đồ sộ. Nếu chàng có tội, cánh cửa sẽ mở lối cho một ả sư tử đói bụng đang chờ chàng bằng hai hàm răng bén nhọn. Trong giây phút định mệnh, chàng ngự lâm bối rối nhìn quanh, và nơi khán đài danh dự, chàng bỗng bắt gặp ngón tay điểm chỉ của công chúa. Lòng đang hy vọng, chàng liền mở một trong hai cánh cửa. Nhiều thế hệ đã trôi qua, các ông hoàng bà chúa đã biến mất, nhưng người ta vẫn chưa đồng ý với nhau về đoạn kết của câu chuyện. Truyện số 2. Thằng Cu Trắng. Thuở xưa có một thiếu nữ da đen kết hôn với một người da trắng. Cuộc hôn nhân dị chủng này gây sự bất bình cho cả hai dân tộc da đen lẫn da trắng. Người vợ bị gia đình cô từ bỏ, trong khi xã hội da trắng cũng không chấp nhận cô. Tất cả đều khinh rẻ và đối xử với cô rất đen bạc. Đứa con đầu lòng của người thiếu phụ đáng thương này chào đời như một ân sủng của Thượng Đế. Chú bé trắng trẻo khôi ngô khiến ai trông thấy cũng phải nựng nịu. Chúng ta gọi nó là thằng Cu Trắng cho tiện. Cu Trắng được nhận vào lớp học dành riêng cho dân da trắng, lúc đó lên 5 tuổi. Sự thông minh đỉnh ngộ của thằng bé khiến mọi người phớt lờ đi nguồn gốc da đen của nó. Cu Trắng đi học được ít lâu thì người mẹ hạ sanh thêm một đứa em. Lần này Thượng Đế không thiên vị nữa, một thằng cu đen thủi đen thui chào đời. Chúng ta gọi nó là thằng cu đen cho tiện. Cu Trắng đem lại cho bố mẹ nó bao nhiêu niềm vui thì cu đen đem đến cho họ bấy nhiêu khổ sầu. Cu đen biết thân mình chỉ lẩn quẩn ở bên mẹ, không dám và không được đi chơi với bố cùng anh. Lên 5 tuổi, cu đen được bố mẹ chạy chọt cho vào học chung trường với cu trắng. Nó bị bạn bè da trắng trêu chọc hành hạ dữ dội. Cu trắng cũng khổ sở vì sự hiện diện của thằng em không ít. Cuối cùng, cả hai anh em đều bị chủng tộc da trắng đuổi ra khỏi trường. Túng thế, bố mẹ của chúng phải sắp xếp như thế này. Cu trắng được gửi đến một trường học nội trú của dân da trắng, thật xa để không ai biết đến nguồn gốc da màu của mẹ và em nó. Còn cu đen thì được gửi về quê ngoại theo học tại một trường nô lệ dành riêng cho dân da màu. Ông bố tiếp tục đi làm, bà mẹ thui thủi một mình ở nhà mà lòng nhớ con khôn tả. Sự hợp chủng kỳ diệu của hai dòng máu bất chấp sự kỳ thị của loài người đã khiến cu trắng thành một đứa bé thông minh vượt bậc. Điều này là nguồn an ủi cho bà mẹ, và nàng thiếu phụ đáng thương này đặt hết hy vọng vào đứa con đầu lòng. Riêng thằng cu đen, màu da đen đúa đã xác định hẳn số phận hẩm hiu của nó. Ở trường học dành riêng cho dân da trắng, cu trắng được thầy cô yêu mến, bạn bè kính nể. Không một ai có mảy may ngờ vực về nguồn gốc da màu của nó. Riêng thằng cu trắng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mọi người biết được sự thật về mẹ và em mình, sẽ tống cổ nó ra khỏi trường. Vì thế cu trắng rất lấy làm khổ sở khi phải tiếp xúc với mẹ và em. Những ngày nghỉ học, cu trắng thường la cà ở nhà bạn bè để cho bà mẹ ở nhà mỏi mòn trông đợi. Và bà đã chết trong nỗi buồn thương đó. Bố chúng cũng không sống được bao lâu. Sau khi bố mẹ qua đời, cu trắng liền cắt đứt liên lạc với em. Về sau, cu trắng trở thành một chàng trai học thức, đẹp trai. Nó vào lính làm đến đại úy, rồi giải ngũ về làm biện lý tại một thành phố lớn, sống một cuộc đời giàu sang danh vọng như bao nhiêu người Âu khác. Có khác chăng là lòng lúc nào cũng hồi hộp lo sợ người ta khám phá ra dòng máu lai đen của mình, dù cu trắng đã khôn khéo thay tên đổi họ. Riêng thằng cu đen thì không được may mắn như anh. Màu da của nó đã xác định sẵn địa vị của cu đen trong xã hội. Biết anh không thích mình nên cu đen chỉ làm bạn với sách vở và những người bạn cùng màu da. Hai anh em đều khôi ngô thông minh như nhau. Có khác chăng là hai màu da. Và cu đen sống hoàn toàn thoải mái, không có nỗi lo sợ bị lộ tung tích ám ảnh suốt ngày đêm như cu trắng. Sau mười mấy năm trời cách biệt, một hôm cu đen tình cờ đến gần anh, được cu trắng chấp thuận, cu đen đến thăm anh. Vì cuộc gặp gỡ này, một tai nạn xảy ra. Mọi người đều biết chàng cu trắng là dân da màu. Tất cả những gì cu trắng đã dày công gây dựng như danh vọng, tình yêu, sự nghiệp đều nhất loạt sụp đổ. Em thân mến, câu chuyện trên đây được rút ra từ quyển sách Hãy để ngày ấy lụi tàn của một văn sĩ người Anh. Ở đây tôi không cố ý kể cho em nghe về một chuyện tình bi thảm của thế gian giới. Tôi chỉ muốn hỏi em về tâm trạng của anh chàng cu trắng trong mỗi con người chúng ta, tôi và em. Có phải dù chúng ta có cố gắng gìn giữ tập luyện tu hành để tạo cho mình một dáng dấp đàng hoàng, thuần hậu, thánh thiện đến đâu đi nữa, thì trong tận cùng thâm tâm em và tôi đều phải đau khổ và ghi nhận rằng cái lý lịch đen, tức phần ác xấu, bất thiện vẫn còn ngủ ngầm ở đó. Và y hệt như anh chàng cu trắng, nếu màu da bên ngoài của chàng ta được xã hội ưu đãi mến chuộng bao nhiêu, thì dòng máu lai đen nằm trong thân thể tạo thành một nỗi mặc cảm dày dò bức rứt bấy nhiêu. Có bao giờ em thấy điều đó không? Sau những đức tính từ bi hỷ xả, tế nhị, dịu dàng, đắc nhân tâm, những điều kiện ắt có và đủ để tạo thành con người hợp thời trang, lịch sự nhất mực đó, có phải em đã từng xót xa ghi nhận rằng những mầm móng tham sân, ganh ghét, độc ác, ích kỷ vẫn còn nằm sờ sờ ra đó? Có lạ chăng là mọi người chưa nhận thấy, và vì thế người chung quanh càng thương mến ái mộ bao nhiêu thì em càng thấy mình lố bịch giả dối bấy nhiêu. Trong câu chuyện Khi nào cu đen gặp gỡ hay liên lạc với cu trắng, thì cái thế giới hư danh ảo vọng của chàng cu trắng liền bị đe dọa sẽ sụp đổ. Chúng ta cũng thế, sau biết bao là công khó tập luyện để có một phong thái tu hành rất mực, thì chỉ cần một cơn giận, một nụ cười mỉa mai, một cái nhìn ganh tị đến viếng thăm, là tất cả cái bề ngoài sơn son thép vàng đó liền sụp đổ tan tành. Bi kịch của câu chuyện ở chỗ chàng cu trắng chối bỏ dòng máu lai đen của mình, cố gắng khỏa lấp để mạo nhận mình là da trắng 100%, nên lúc nào chàng ta cũng phải nơm nớp lo sợ bị lộ tung tích. Tại sao chàng ta lại cam chịu sống một cuộc đời đầy sợ hãi, giả dối và bấp bênh như thế? Chính cái thế giới phù hoa, những đặc quyền ưu tiên dành cho dân da trắng đã khiến chàng thèm thuồng và ao ước được hưởng như họ. Trở lại của chúng ta ngay từ thuở bé, chúng mình đã được ba mẹ và thầy cô giảng dạy rằng phải cố gắng làm sao để trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, tử tế, dễ thương. Lúc dần dần lớn lên, xã hội lại cho ta một cái khuôn: thế nào là một người lịch sự, đắc nhân tâm, được mọi người yêu mến? Và khi em bước chân vào chùa, người xung quanh liền khen em là đại trượng phu, là sa môn, là thầy của mọi người, vân vân. Hơn lúc nào hết, đây là lúc em chối bỏ cái bản ngã thật sự của mình để cố gắng rập khuôn theo một hình bóng, một nhân dáng nào mà người chung quanh em chờ đợi và ca tụng. Đó là lúc mà chàng cu trắng đang cố gắng chứng tỏ mình là dân da trắng 100%. Em thân mến, nếu em đã thành công, nghĩa là em đã trở thành một bậc chân tu thánh thiện, trắng bạch như vỏ ốc, không ai có thể tìm ra một chút xíu tì vết nào. Và nhất là em rất bằng lòng về con người của em và những đức tính mà em đã dày công tập luyện, cùng những quyền lợi phụ tùng mà thế nhân đã cung kính dành cho cái vỏ khả kính ấy, thì câu chuyện này xin ngừng lại nơi đây. Nhưng nếu em thoáng thấy đã có một cái gì trục trặc, bất ổn, giả dối trong con người đầy mâu thuẫn của mình, thì đâu hãy thử một lần lấy hết can đảm nhìn kỹ mình, nó ra sao thì nhận như thế đó. Hãy thử đừng nỗ lực cố gắng biến cải bản ngã khác mà em cho là tốt đẹp hơn. Chàng cu trắng mà dám nhìn nhận mình là dân da màu thì hơi đau thật đấy. Có nghĩa là chàng sẽ mất tất cả những uy danh và quyền lợi mà xã hội đã dành cho thế cấp da trắng. Cũng thế, khi em chịu nhận mình là một tôn giả chúng sanh đầy đủ tham sân si như trăm ngàn chúng sanh tầm thường khác, thì em sẽ đánh mất hết lòng ái mộ tôn kính của người chung quanh đã dành cho em. Nhưng bù lại, chàng cu trắng được sống hồn nhiên, thoải mái, không còn phập phồng lo sợ bị lộ tẩy. Em sẽ thấy có một khung trời kỳ diệu mở ra trước mặt. Đau đớn biết bao khi ta phải chứng kiến ngày lâm chung của cái quyển ngã mà ta đã khổ công che đậy tập luyện. Nhưng bù lại, ta sẽ không còn sợ hãi lo ngại, nghĩa là vô hữu khủng bố, vô quái ngại. Không còn sợ hãi lo ngại cái quái gì hết. Chấp nhận mình có những tánh xấu không có nghĩa là em sống si mê buông mình theo vô minh dục vọng, mà chấp nhận có nghĩa là bình thản quán sát, theo dõi để thấu đáo toàn thể cái cơ cấu được mệnh danh là ta, là bản ngã của ta. Đây cũng chính là chỗ mà Ngài Huyền Giác quả quyết khẳng định: vô minh thật tánh tức Phật tánh đó em.
Năm tháng qua rồi có biết chăng, nghèo khổ quân vương cũng một đời, tài danh sắc phận rồi cũng thế. Còn lại trong ta tính Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Con xin nguyện nói theo gót chân Ngài. Nam Mô Phật Đà Giáo, đấng cha lành cứu độ chúng con. Nam Mô Pháp Ma Gia, người mẹ hiền tựa dòng suối mát êm đềm. Nam Mô Tăng Già Gia, là mái chùa che chở đời con. Con xin nguyện quay về nương náu bóng từ quan, rồi cùng thế thôi một cuộc đời. Hơn thua danh lời áng mây trôi, hoa tàn chân quyết sông bồi lơ, bừng nở hoa tâm ánh rạng ngời.
Truyện thứ ba, Cành Trăm Mơ Ước. Thuở xưa, có một cô gái miền quê tên gọi là Bông. Một hôm, đến ngày chợ phiên, Bông được mẹ sai đi bán mật. Trên đường đi đến chợ, Bông vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man.
Khi sáng, mẹ có hứa rằng nếu bán được giá hời, mẹ sẽ cho riêng Bông một quan tiền để tùy ý sử dụng. Bông sẽ mua cái gì nhỉ? À, Bông sẽ mua nửa chục con gà. Những chú gà lông nõn như tơ, vừa bằng cái chén tống mà. Đàn gà gặp tay Bông biết nuôi thì phải biết, con nào con nấy mau lớn như thổi. Chúng sanh còn đẻ cái nhiều vô kể. Chỉ hiềm một nỗi là chúng hay bơi xới cả ngày. Bông bực mình bắn quách đi cả. để mua hai chú lợn con ủng ỉnh về nuôi cho tiện. Phiên chợ cuối năm, Bông lùa lợn đi bán. Dạo cận Tết, lợn bán rất được giá. Bông mua một chiếc áo dài màu hoa cà, một chiếc quần saten trắng, một đôi hài cườm như lũ con gái ở xóm Lu thường mang. Vẫn còn nhiều tiền, mình mua cái gì nhỉ? Một chiếc lược cài hay khăn voan tròn đầu? Một chiếc dù hay một thỏi son? À, phải rồi, một chiếc trăm cài tóc. Tết đến, Bông sẽ mặc quần áo mới, đi hài cườm. Chiếc trăm có nhận hạt thủy tinh lấp la lấp lánh trên tóc nhung đen. Một chàng trai trẻ tuổi đến ngõ chuyện làm quen với Bông. Bông e thẹn nép mình dưới một khóm lá để đỡ ngượng. Bông đưa tay cài lại chiếc trăm, nghiêng đầu xõa tóc che bớt đôi má đỏ bừng vì thẹn. Thì soảng, Bông ngơ ngác thấy mình đang đứng giữa đường làng, hũ mật đổ nhào xuống đất dở làm ba bốn mảnh. Áo lược, quần là, cành trăm cùng chàng trẻ tuổi đều tan biến đâu mất. Cô thiếu nữ hay mơ mộng này không biết làm gì hơn là ôm mặt khóc òa. Cái này gọi là bừng con mắt dậy thấy mình tai không.
Truyện số 4: Chiếc cùm bằng ngọc. Thuở xưa có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng một chiếc cùm bằng sắt. Nạn nhân liền phản đối ầm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân. Cuối cùng, bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lồng son, sơn son thép vàng thật là đẹp. Đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm vàng nạm ngọc. Nạn nhân liền đổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sở hữu cả một gia tài khổng lồ, nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân nữa. Em thân mến, những chiếc cùm dù có làm bằng phẩm lượng khác nhau đi nữa, chúng cũng có cùng mục đích là trói buộc, tước đoạt sự tự do của chúng ta. Cởi bỏ một chiếc cùm bằng sắt, bằng gỗ tuy là khó thật, nhưng so với chiếc cùm bằng vàng bạc kim cương thì mới là thiên nan vạn nan. Những người bị trói bằng chiếc cùm quý có thể tự tử chết nếu không được giải thoát. Em có thấy điều ấy không? Có lẽ vì thế mà Kinh Kim Cang có câu Pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp, nghĩa là cùm vàng cũng phải cởi, nữa là cùm bằng kẽm gai chăng?
Truyện thứ 5: Cách xử thế của người xưa. Xưa có một chú học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm ngày chợ phiên, một cuộc mất cắp xảy ra tại quán trọ. Chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta nghi ngờ chú là thủ phạm. Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm chính. Chú học trò được chấn án ra về. Khi về làng gặp lại vị thầy dạy học, chú nhỏ tức tưởi kể lại tự sự, bộc lộ nỗi hàm oan của mình. Ông thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh đánh đệ tử 10 roi phạt. Đương sự rất ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lời thầy, riêu ríu leo lên bộ phản nằm chờ trận đòn, mà lòng hoang mang vô kể. Các bạn chú thấy thế ngạc nhiên thưa:
Thưa thầy, trò này vô tội sao lại bị đòn?
Ông thầy từ tốn giải thích:
Đành rằng nó vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo chỉ có một mình nó là bị tình nghi là kẻ cắp? Ta đánh nó đây là phạt cái tội nó đã có bộ gió của thằng ăn cắp, để cho người ta phải nghi ngờ. Nếu như nó không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa.
Em thân mến, đây là một trong những cách xử thế tuyệt diệu của người xưa. Cổ nhân đào luyện thế hệ đàn em phải sống sao cho cúi đầu không thẹn đất, ngẩng không thẹn trời. Đành rằng chú bé trên đây không hề gian tham, nhưng vị thầy không bằng lòng khi thấy học trò mình chưa đủ tư cách chính nhân quân tử, khiến người ta mất lòng tin nơi mình. Trong khi Đức Phật cũng đã từng dặn dò chúng ta rằng không phải nhờ ở lời khen của thế nhân mà con được đạo giải thoát, cũng không phải vì lời chê của thế nhân mà con bị rơi vào địa ngục, mà chính những ý nghĩ, lời nói và hành động của con sẽ quyết định cảnh giới thiện hay ác tương xứng. Thông thường chúng ta rất dễ nhẫn nhịn những lời khen mà mình hoàn toàn không xứng đáng, và ngược lại, chúng ta không tài nào kham nhẫn nổi những lời vu oan trách mắng vô căn cứ. Đã bao lần em tức tưởi thuật lại nỗi hàm oan của mình cùng bạn bè, và có lẽ chưa lần nào em bị đánh đòn như chú bé trong câu chuyện trên đây. Có lẽ vì thế mà chúng ta kém xa người xưa chăng? Có hôm nào lỡ bị một nỗi hàm oan, em hãy thử một lần tự tìm xem mình đã có những tác phong, cử chỉ, cung cách như thế nào để cho người ta phải nghĩ về mình xấu tệ như thế đó. Nếu tìm thấy nguyên do nằm nơi mình thì em đã bắt đầu nắm được chìa khóa giải thoát rồi đó. Giải thoát cái gì em biết không? Giải thoát em khỏi niềm sầu, nỗi khổ, những tư tưởng bi quan, hắc ám. Vì thấy trên cõi đời này sao mà không có ai chịu hiểu mình hết trơn hết trọi.
Chuyện thứ sáu của Quý. Nước Tống có người nhặt được viên ngọc quý, anh mang đến bí quan Tư Thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Người được ngọc cố này:
Dạ bẩm thượng quan, đây là viên ngọc rất quý và rất hiếm có, ai cũng công nhận điều đó, xin ngài nhận cho tôi được vui ạ.
Tử Hãn đáp:
Chú cho ngọc là quý, còn ta cho tánh không tham là của quý. Chú mang ngọc cho ta, nếu ta nhận thì cả hai đều mất cái mà mình cho là quý nhất. Chi bằng của quý của ai thì người ấy giữ.
Người được ngọc thưa:
Dạ chúng tôi là thường dân mà được ngọc thì dù biết là của quý, nhưng nếu cố giữ thì sẽ thành quả, vì vậy mới mạo muội đến dâng lên ngài.
Tử Hãn bèn gọi thợ ngọc đến bán giùm viên ngọc, xong ông trao tiền cho người được ngọc mang về. Phụ chú, Tổ Bát Nhã Ba La được nhà vua dâng cúng một hạt bảo châu vô giá. Vua có ba vị hoàng tử. Tổ cầm ngọc hỏi các vị hoàng tử rằng:
Trên thế gian này có cái gì quý hơn viên ngọc này không?
Hai vị hoàng tử lớn đều đồng ý nhau rằng viên ngọc là quý nhất, duy có vị hoàng tử Úc thưa:
Bạch thầy, còn có một thứ quý hơn nữa, đó là trí tuệ.
Làm sao chứng minh được điều đó?
Thưa, viên ngọc này chỉ là một vật vô tri, nó không thể tự xác định là quý hay tiện, phải nhờ trí tuệ của loài người nhận định, nó mới trở thành một viên bảo châu vô giá, bằng không nó chẳng hơn một hòn sỏi.
Tổ khen nhận. Về sau, vị hoàng tử thông minh này xuất gia, đó chính là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Em thân mến, giới thế nhân, của quý là ngũ dục, tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Kẻ sĩ biết đạo thì cho của quý là những đức tánh như không tham, không sân. Riêng tăng đồ nhà Phật thì quý nhất là trí tuệ. Chính nhờ có trí tuệ soi thấu bản chất của vạn hữu mà chúng ta mới biết được tánh chất vô thường, huyền ảo của ngũ dục. Cũng nhờ trí tuệ mà chúng ta hiểu rằng thiện ác, tốt xấu, thị phi chỉ là những phân chia giả định của loài người. Và cũng chính trí tuệ là cái bền vững còn lại giữa thế gian vô thường sinh diệt này. Có lẽ vì thế mà trong kinh điển nhà Phật thường nhắc đi nhắc lại rằng duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp chăng?
thứ bảy, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Xưa có một ông già bán kẹo, đề trên thùng xe như thế này: ngày mai ăn khỏi trả tiền. Trẻ con xem thấy thích lắm, rủ nhau mua kẹo và định bụng rằng:
ngày mai mình sẽ ăn kẹo đã thèm, vì ông bán kẹo đã nói như vậy mà.
Nhưng ngày mai, ngày mai, ngày mai rồi lại ngày mai, ông bán kẹo vẫn bắt bọn trẻ phải đưa tiền mới trao kẹo cho, vì ngày mai là một ngày không bao giờ có.
Em thân mến, ngày mai ăn khỏi trả tiền chỉ là một lối nói gạt trẻ con, vì ngày mai sẽ không bao giờ đến. Thật chăng là chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi hiện tại này đây. Nếu ta bảo rằng ngày mai ta sẽ học hành đàng hoàng, sẽ giúp đỡ người này kẻ nọ, sẽ bắt đầu tu hành cẩn thận, sẽ thực thi những cải cách vĩ đại, vân vân và vân vân, thì có chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông để ta được phép duy trì tình trạng bê bối hiện tại cho khỏi ấy nấy cắn rứt lương tâm mà thôi. Ngày mai rồi sẽ y hệt như ngày hôm nay mà thôi. Vậy thì những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy 1, 2, 3 bắt tay làm liền, chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi.
Chuyện thứ 8, cây đèn đã tắt. Xưa có một chú bé bị mù cả hai mắt, mỗi khi đi đâu chú đều phải cầm gậy dò đường. Ngày và đêm chú đều sống trong bóng tối như nhau. Một hôm chú bé đến thăm bạn, lúc ra về trời đã tối. Người bạn đốt một chiếc đèn lồng trao cho chú. Chú bé cười nói:
tối hay sáng đối với tôi đều như nhau thôi, anh trao đèn cho tôi làm gì? Đành rằng anh không cần đèn, nhưng người khác thì phải nhờ cây đèn này mới không đâm bổ vào anh chứ.
Chú bé mù cầm cây đèn ra về. Đi được một quãng, chú bị người khác đụng phải. Chú bé tức giận quát:
ha, một đôi sao, không thấy cây đèn của người ta hả?
Người kia cười to:
đèn của ngươi tắt rồi anh đuôi ơi.
Em thân mến, giá trị của cây đèn là do ánh sáng. Thiếu ánh sáng thì cây đèn chỉ là một vật vô dụng mà thôi. Một pháp môn hay nhất là chỗ nó giúp hành giả thấu rõ thực tướng của mình và muôn pháp, tiêu sạch phiền não, đem lại an lạc cho mình và người chung quanh. Nếu chúng ta cứ cho rằng mình đã dự vào hàng ngũ xuất gia, thuộc vào hàng tông môn chính phái, thầy tổ là bậc chân tu lỗi lạc, bạn bè mình là hạng anh tài xuất chúng, chúng ta đã được học những pháp môn tối thượng thừa, cao siêu hy hữu, và chúng ta cho thế là đủ, sanh tật khen mình, chê người, phiền não mỗi ngày một tăng trưởng, thì coi chừng chúng ta sẽ giống cậu bé mù trên đây, cầm một cây đèn lồng thật tốt, thật đẹp, nhưng tắt queo cho mà coi. Chuyện thứ 9, Phật ở đâu? Thuở xưa có anh chàng đọc kinh, nghe nói về Phật thích lắm, nhất định đi tìm cho gặp ngài mới nghe. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ mang nào là núi sông, hầm hố, gian nguy hiểm trở, chàng vẫn chưa được gặp Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng, cao 1 trường 6, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói. Một hôm tại một chiền non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm. Mừng quá, chàng khẩn khoản:
thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngủ ở đâu không? Xin chỉ giùm con với.
Ông lão mỉm cười:
ở chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua thì chả lẽ con không gặp được ngài sao?
Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.
Ông cụ cười ha hả.
Chú mày ngốc nghếch quá rồi. Chú mày không biết rằng cái thân đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó nay dân Ấn đã đốt thành tro và họ chia nhau xây tháp thờ cúng hết rồi sao?
Thưa, thế thì Phật chết rồi sao?
Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tồi và xấu như chúng sanh vậy. Con còn có muốn gặp Ngài nữa không?
Thưa, dù với bất cứ hình dạng nào, nếu đích thực là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.
À, nếu vậy thì để ta mách nước cho con nghe. Con hãy quay về. Trên đường về, nếu con gặp một người nào mang guốc trái ở chân phải mà guốc phải thì ở chân trái, thì chính người đó là một hóa thân của Đức Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mang hình dáng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng quay về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn trong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa, bà mừng quá, tụt xuống phản, quờ quạng tìm đôi guốc, rồi chống gậy tất tả ra mở cửa. Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân mặt, guốc mặt sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào.
Ôi, Đức Phật yêu quý của con.
Em thân mến, trong kinh Phật có dạy, gặp thời không có Phật thì hai vị Phật đáng tôn thờ là cha và mẹ của mình. Phải cung kính và thờ phụng hai vị này như tôn thờ Đức Phật Thích Ca và Di Lặc vậy. Đó là lời dạy cho hàng Phật tử tại gia. Riêng chúng ta, hàng xuất gia đã lìa bỏ cha mẹ của xác thân này và để thừa sự cúng dường tất cả chúng sanh là những cha cùng mẹ trong vô lượng kiếp của mình. Ngày xưa, trong hàng môn đồ của Đại sư Trí Khải, một danh tăng đời Đường, có một vị sư nhớ nhung cha mẹ, bèn bày tỏ cùng Ngài. Đại sư dạy:
là người xuất gia, ông chớ nên vì cha mẹ một đời mà sao lãng bổn phận đối với cha mẹ nhiều đời, là tất cả chúng sanh đó vậy.
Câu chuyện anh chàng đi tìm Phật trên đây do người Trung Hoa đặt ra để nhắc nhở về chữ hiếu và bổn phận làm con. Nhưng qua câu chuyện này, em có thấy rõ chỗ quái quâm của nó là chúng ta bôn ba đi tìm Phật khắp nơi, trong khi Ngài ở kề cận bên mình mà chẳng hay. Vì thế mà có lẽ khi Tăng Huệ Hải hỏi Mã Tổ về Phật, Mã Tổ đáp:
hệt kẻ cởi trâu đi tìm trâu.
Em có thấy như thế không?
Truyện thứ 10: Bồ Tát và chúng sanh. Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường. Bà cao mặt quát:
cái thằng cu, mày có lên hay không? Khiếp!
Thằng bé phản đối:
cháu xí cái chỗ này từ hồi mới mưa lận, bà kiếm cái khác đi, thiếu gì.
Em thân mến, Bồ Tát là những vị sách vở định nghĩa thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, tức là trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. Riêng chúng ta có thể hiểu một cách giản dị như thế này: nếu chúng ta tin rằng mình và tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ thì ta đã có mầm Bồ Tát ở trong lòng ta. Trên đường tu, chừng nào thành Phật hãy hay. Còn hiện tại, chúng ta hãy tùy thuận giúp đỡ mọi người chung quanh bằng tất cả khả năng hạn hẹp của mình. Vì tin tưởng nơi Phật tánh của mình và người, nên Bồ Tát không bao giờ mệt mỏi trên bước đường tự lợi, lợi tha. Nhưng tâm Bồ Tát thì khó phát, rất dễ thối thất. Em có biết tại sao không? Em đừng tưởng là khi hành Bồ Tát hạnh, đi đến đâu thiên hạ cũng rải hoa và trải chiếu bông để đón tiếp mình hết. Mà em hãy coi chừng dở mộng. Như trường hợp của bà cụ trên đây chẳng hạn, nếu như các tôn giả chúng sanh đang ưa thích điều gì mà mình cản trở, thì hãy coi chừng họ có thể nghi là mình muốn đoạt cái sở thích đó. Và trong trường hợp đó,
Nếu như ta chưa đủ tài để thuyết phục họ thì phải chạy cho thật lẹ kẻo u đầu. Nếu như em có giúp đỡ ai điều gì thì chớ nên hí hửng chờ người tuyên dương công trạng của mình, vì có hàng khối kẻ bàng quan đang biểu môi phẩm bình rằng đồ ngu chuyên môn làm mọi cho thiên hạ, hoặc là cái số cực, cái nghiệp nặng. Chà, coi bộ em muốn thối tâm rồi phải không? Nếu mình là Bồ Tát thứ thiệt thì khỏi nói, đằng này thật kẹt cho hàng Bồ Tát sơ tâm như bọn mình. Có lẽ vì thế mà trong các kinh, Đức Phật đã không tiếc lời ca ngợi hạnh Bồ Tát, và Ngài cũng đã từng nhắc nhở với chúng ta rằng, muốn giảng kinh Pháp Hoa, tức là đi gieo rắc niềm tin rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Pháp sư phải ngồi tọa Như Lai, mặc áo Như Lai. Tọa Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là giáp nhu hòa nhẫn nhục đấy em ạ.
Truyện thứ 11, Phật của ngoại. Bé đi chùa về chào ngoại. Ngoại hỏi:
Con đi chùa có gì hay kể cho ngoại nghe với?
Ngoại à, thầy dạy con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngoại nhớ niệm nghe.
Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu đáp:
Xưa nay ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi niệm Đức Di Đà. Ôi, sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá.
Phụ chú, điều này phải hỏi lại Đức Quán Thế Âm mới rõ thực hư.
Chuyện thứ 12, bà chủ hiền thục. Ca Si là một nữ chủ được nhiều người ca tụng là hiền thục. Nàng không bao giờ nói lớn tiếng hay cao mặt với bọn gia nhân trong nhà. Những lời đồn đãi về Ca Si khiến cho A Si, một cô tớ gái, đâm ra nghi ngờ. A Si nghĩ bụng:
Có thật là tiểu thơ của mình hiền thục hay không chứ? Hay là nhờ mình chu toàn bổn phận nên tiểu thơ không có dịp lộ vẻ bất bình? Điều này phải trắc nghiệm lại mới được.
Và A Si liền tìm cách thử nữ chủ. Một hôm, A Si cố tình thức dậy muộn. Cô bé thấy nữ chủ cau mày khi cô dâng bữa điểm tâm. Sáng hôm sau, A Si lại dậy muộn. Nữ chủ của cô vừa cau mày vừa quát mắng ầm ĩ. Sáng hôm sau nữa, A Si lại dậy muộn, còn đang nằm nán trên giường thì cô bé đã thấy nữ chủ chưa kịp chải tóc, nghiến răng, trợn mắt vào tận giường lôi cô dậy. Sáng ngày thứ tư, A Si lại dậy trễ. Lần này cuộc trắc nghiệm lại thành công mỹ mãn. Nữ chủ đã vớ lấy cây cài cửa và cô bé A Si ôm chiếc đầu chảy máu chạy thẳng ra khỏi nhà la khóc ầm ĩ:
Ôi là nước ơi, xem đây, hãy xem nữ chủ rất hiền thục đánh tôi nè.
Em thân mến, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã kể lại câu chuyện trên cho các thầy tỳ kheo nghe, và Ngài kết luận:
Này các tỳ kheo, Như Lai không gọi một tỳ kheo nào là dễ nói, dễ dạy, tu hành đắc lực khi vị ấy còn nhận được đầy đủ tứ sự cúng dường, chẳng hạn như y phục, thực phẩm, thuốc men, mùng mền. Nếu nữ chủ Ca Si phải thử thách qua 4 lần mới chứng tỏ được mức độ hiền thục của cô ta, thì một vị tỳ kheo đệ tử của Như Lai phải được thử thách khi chịu đựng sự thiếu thốn của những nhu cầu cần thiết mà vẫn không sờn lòng nản chí, thì Như Lai và các bạn đồng phạm hạnh của vị ấy mới có thể kết luận rằng đây là một vị tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh, dễ dạy, dễ nói. Đã xuất gia vì sự giải thoát cho mình, cho người, chứ không phải vì cơm ăn áo mặc.
Em thân mến, bọn chúng ta trong cảnh sống hiện tại đầy đủ hơn người xưa rất nhiều. Chúng ta chưa đến nỗi thiếu thốn vì cơm ăn áo mặc, thuốc men, mền mùng. Nhưng không vì thế mà cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, tâm tư được thoải mái hơn các vị tỳ kheo thời trước. Nếu các em không tỉnh giác kịp thời thì một cơn bệnh dai dẳng, một lời nói trái tai, một chuyện bất như ý vẫn có đầy đủ mãnh lực biến chúng ta từ một tu sĩ dễ dạy, dễ nói, dễ thương thành một nhân vật không giống ai hết. Có giống chăng là giống nữ chủ ca si thôi. Có phải thế không nào?
Chuyện thứ 13. Sống mắt khuynh thành. Xưa có một cô gái mù, nghèo nàn xấu xí, tên gọi là Mai. Đến tuổi dậy thì, Mai không nớt than khóc cầu trời khấn Phật, ước ao sao cho được sáng mắt để làm lụng nuôi thân. Tiếng than thở của cô làm động lòng một cô tiên nhỏ trên thượng giới. Cô tiên nghĩ thầm:
thật là bất công khi để cho một mình cô gái này chịu đến mấy tai họa. Mình mà không ra tay giúp thì còn ai trồng khoai đất này?
Một hôm, thừa dịp các bà tiên lớn ngủ say, nàng tiên bé bỏng liền ăn cắp chiếc đũa thần, vội vã bay xuống trần và gõ lên đầu cô gái xấu số. Xong cô tiên cũng vội vã bay về thượng giới, lòng vui khôn tả xiết. Việc đầu tiên của Mai khi sáng mắt là hối hả chạy ra bờ suối để soi mặt. Thấy khuôn mặt xấu xí của mình lung linh qua ánh nước, Mai lại khóc nức nở, giật giả than trách:
cô tiên nào ác thì thôi, cho tôi sáng mắt làm gì để thấy cái bản mặt xấu xí thế này, thà chết quét cho rồi còn sướng hơn.
Cô tiên bé bỏng điếng hồn, cô không hờn dỗi khi nghe những lời vong ân bội nghĩa của Mai. Cô chỉ sợ nàng Mai nhảy xuống suối tự giận thì các nàng tiên lớn sẽ khám phá ra hành động nhanh nhẩu đoản của cô. Cô tiên ngẫm nghĩ:
cô ta than khóc cũng phải, nếu gương mặt mình mà xấu như cô ấy thì có lẽ mình cũng sẽ than khóc suốt ngày. Thôi thì làm ơn cho trót, trước sau gì người lớn cũng biết chuyện này thôi kia mà.
Và nàng tiên thơ ngây lại dung đũa thần lên. Mai liền biến thành một thiếu nữ khá mặn mà, sống bằng nghề gánh nước mướn. Như một nghệ sĩ lưu tâm đến tác phẩm nghệ thuật của mình, nàng tiên bé bỏng cũng dán mây theo dõi đời sống của Mai bằng tất cả tấm lòng từ ái. Cô xót xa không ít khi thấy Mai nhịn ăn nhịn uống, không dám mua gạo mà lại để dành tiền mua dưa chuột, cà chua đắp mặt cho nó mịn màng. Xót xa cả ruột, cô tiên lại vuông chiếc đũa thần lần nữa. Mai liền có một làn da đẹp như hoa đào. Lần này Mai vẫn nhịn ăn để mua quần áo, giày dép và đồ trang sức. Cô tiên lại cảm thấy chạnh lòng, cô liền đánh cắp chiếc đũa thần lần nữa. Nàng Mai liền biến thành một tiểu thơ cành vàng lá ngọc, lược dắt trăm cài. Quần là áo lược, nhiều không biết cơ mang nào mà kể. Không phải làm lụng mà vẫn có ăn. Mai dành hết thì giờ cho việc trang điểm trau chuốt. Suốt ngày cô ngồi trước gương để tô lục chuốt hồng. Chuyện mới lạ hơn là Mai nảy ra ý định kén chồng. Lần này khỏi cần sự trợ giúp của đũa thần nữa, cái nhan sắc yêu kiều, tuổi trẻ cùng một gia tài kết xù đã giúp Mai kén chọn được một người bạn trăm năm ưng ý. Một thanh niên đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Cô tiên an lòng, mỉm một nụ cười hiền hậu rồi chấp cánh bay về thượng giới. Đến cổng nhà trời, cô gặp bà tiên trưởng nhìn cô một cách nghiêm khắc. Cô tiên không hề nao núng, việc làm của cô tuy có sai nguyên tắc thật, nhưng mọi việc há chẳng tốt đẹp, xui chèo mắt máy đó sao? Một thiếu nữ tàn tật xấu xí nghèo nàn, nay đã trở thành một mệnh phụ phu nhân yêu kiều, sang giàu tột bậc. Mà chẳng tốn hao công của gì của trần gian hết. Nếu bà tiên già cho phép, cô tiên bé bỏng sẽ chẳng hề ngại lao nhọc mang đũa thần xuống hạ giới, giúp cho thế nhân người nào cũng cầu được ước thấy cả. cõi hồng trần sẽ hóa ra miền tiên cảnh cho mà xem. Như đọc được luồng tư tưởng của cô bé ngây thơ, bà tiên già lạnh lùng lột đôi kính trắng trao cho cô bé. Qua cặp kính, cô sẽ nhìn thấy tương lai của nàng Mai. Không đợi bà tiên ra lệnh, cô tiên bé nhỏ vội vã mang kính vào. Người đàn bà vô hạnh lại có nhan sắc khuynh thành đã gây không biết bao nhiêu là điều rắc rối cho trần thế. Mai thay chồng như thay áo, con cái dứt dơ. Cô tiên nhỏ bỗng òa lên khóc. Những giọt lệ tiên lóng lánh như hạt trân châu lăn tròn trên đôi má màu bỉnh. Nàng Mai đang xúi chồng. Người chồng thứ 17 này là một tướng lãnh quân phiệt, mở cuộc xâm lăng trừng phạt nước láng giềng. Vì nghe đâu ông vua nước này bảo rằng bà hoàng hậu của ông là một gia nhân vừa đẹp người vừa tốt nết hơn hẳn nàng Mai gấp bội. Hai nước đang chuẩn bị chiến tranh, lệnh tổng động viên ban hành, các trường học đều đóng cửa. Cô tiên nhỏ không còn thấy chị nữa, lệ trào tuôn như suối làm nhòe cặp kính. Bà tiên già lại lạnh lùng dung chiếc đũa thần lên và ra lệnh cho cô tiên lau sạch nước mắt. Nàng Mai trở lại nguyên hình như cũ, một cô gái mù xấu xí đang ngồi than thở trong chòi tranh dột nát. Tất cả giống hệt như thuở ban đầu, có khác chăng là những điều vừa xảy ra kỳ diệu quá, khiến cô gái không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng. Cô quá điên từ đó. Sau khi sự vụ của nàng Mai xảy ra, Thượng Đế bèn ban sắc lệnh cấm chỉ chư tiên giao tiếp với người trần. Ý của đấng tối cao muốn rằng mọi việc phải diễn tiến bình thường. Phép lạ mà đem trình diễn ở cõi hồng trần thì chỉ đem lại những hậu quả bất bình thường mà thôi. Vì thế mà ngày hôm nay chúng ta không có được chiêm ngưỡng dung nhan một nàng tiên nào hết. Chư tiên mà có dáng trần thì cũng dứt hết đũa ngọc và cánh đi, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt hệt như chúng ta, những con người phàm phu tục tử vậy. Và trên đường đời, nếu gặp phải một cô gái xấu nết nào có sắc đẹp khuynh thành, người ta lại ngỡ rằng đó là tác phẩm hư hỏng của một cô tiên bé nhỏ nào đó. Nhưng may mắn là những người đẹp thường chóng già hoặc chết sớm, nên cõi hồng trần này sau những ngày gió mưa giông bão, mây giăng đen nghịch, vẫn còn có khối ngày trời xanh nắng ấm, gió mát trăng thanh nữa là.
Truyện thứ 14. Tái ông thất mã. Thuở xưa có một ông lão họ Tái bị mất một con ngựa quý. Mọi người đều đến chia buồn, han hỏi và tiếc giùm cho ông. Ông lão điềm nhiên nói:
"Ơi, không sao, mất của là điều rủi ro, nhưng biết đâu trong cái rủi có cái may."
Ít lâu sau, con ngựa trở về nhà và còn dắt theo một con ngựa khác, bạn của nó đẹp và quý hơn nhiều. Bà con lại tụ họp tấm tắc:
"Ý trời, ông cụ có phước ha,
đúng rồi đó,
đâu mất ngựa, ai dành thêm con ngựa nữa, hay quá."
Ông lão họ Tái vẫn thản nhiên:
"Biết đầu trong cái mai lại có cái rủi."
Và cái rủi đó đã đến. Cậu con ông lão rất thích cưỡi ngựa mới, dông ruổi cả ngày trên lưng ngựa nên bị té gãy một chân. Thân bằng quyến thuộc đều đến chia buồn về tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra. Ông cụ vẫn mỉm cười:
"Biết đâu trong cái rủi lại có cái mai."
Chiến tranh bùng nổ, các thanh niên đều phải ra chiến trường. Cậu con trai nhờ tàn tật nên được ở nhà hủ hỷ với cha già. Tái ông thất mã là thế đó.
thứ 15, người mù sờ voi. Thuở xưa có một đám người mù từ thuở sơ sinh, nghe nói đến con voi nhưng chưa từng thấy nó ra sao cả. Một hôm nghe đồn có một con voi đi qua làng, đám người mù liền nhờ người dẫn đường đến xem voi. Anh này dễ dãi cho phép họ được rờ rẫm con voi tùy thích. Lúc trở về, đám người mù kháo nhau rằng:
"Ê bác ơi, hé, lạ quá. Nếu không phải chính tay tôi sợ, tôi không thể nào tin được à. Con voi hệt như cái cột nhà, thấy ghê quá."
Anh mà sợ nhầm chiếc đuôi quả quyết:
"Bác nói sao, con voi còn lâu mới giống cây cột nhà, tôi thấy nó giống cây chổi."
Anh sờ tay voi cãi:
"Tôi thấy nó giống cây quạt mò."
Anh sờ nhầm bụng bảo:
"Tôi cho rằng nó giống như cái chung đựng tương."
"Mắt gì mũi mà anh ra làm sao á, tôi thấy nó giống cây ông điếu à."
Anh chụp nhầm cái voi hết:
"Đồ ngu, vừa đuôi mà vừa ngốc nữa. Con voi nó chẳng khác gì cái sừng trâu mà mấy ông khéo tưởng tượng không."
Tức thì cả bọn nhao nhao lên:
"Sao mày dám nói đuôi hả?
Đúng rồi,
mày đuôi với ai đuôi? Thiệt tình nè, không có cái đường người ta đuôi hả? Trời ơi, thiệt tình nè.
Ai ngu, ông ngu."
Đoàn người mù bèn lăn xả vào nhau đánh, thụi, cào cấu. Ai cũng cho là mình đúng, còn người kia đều là sai cả. Nên kết quả là anh chàng nào cũng bị nện một trận đích đáng.
Em thân mến, chúng ta đã từng nghe kể chuyện người mù sờ voi này từ thuở bé. Nhưng em có nhận thấy rằng mình cũng giống hệt như anh chàng mù kia không? Cái tâm hư vọng sinh diệt liên miên của chúng ta cũng giống như con voi nọ, mà chúng ta là những anh chàng mù khốn khó. Vì không quan sát được hành tung cùng hình tướng của tâm thức, nên chúng ta hay khoác lên cho bản ngã mình những nhân dáng riêng, tùy theo các hình tướng của vọng niệm mà chúng ta bắt gặp được. Chẳng hạn như vừa loáng thoáng thấy các vọng niệm có vẻ từ bi, hỷ xả, chúng ta liền hãnh diện nhủ thầm: "Ta đây là một nhân vật từ bi hỷ xả cùng mình, chứ không phải như anh kia chị nọ." Gặp một người bạn đang nóng giận, ta liền hạ một từ ngữ: "Thật là một anh chàng cộc cằn đê tiện." Những ý tưởng tự tôn và tự ti đều được hình thành từ đó. Thấu đáo rõ toàn thể tầm vóc của con voi để phá vỡ những kiến thức thiên lệch của mình là chữa được tật cãi lộn của bọn người mù. Thấu rõ được toàn thể quá trình sinh diệt, đường lối về của các vọng niệm là chuyện cần thiết và cấp bách của người tu Phật. Muốn thấu đáo cho rõ ràng, chúng ta phải bình tĩnh quan sát, không thiên vị. Lo sợ, hốt hoảng hay muộn phiền trước những dốc dáng đặc tính nào của vọng tâm hết. Tham, sân, phẫn, hận, phú, não, tật, sang là những món phụ tùng mà cái bản ngã nào của nhân loại cũng có. Giống như một chú voi thì phải có đầy đủ cả đầu, đuôi, bụng, lưng, ngà, tai. Một con voi thiếu một bộ phận sẽ là một con voi dị dạng, có tật. Nếu chúng ta còn ngạc nhiên khi bắt gặp một tánh xấu của mình, khó chịu khi thấy hành vi của người khác, là chúng ta chưa hiểu rõ tường tận về chú voi của mình. Các chú voi đều giống nhau ở hình dốc đại cương kia mà. Chính chỗ này một thiền sư đã bảo: "Như nhau dọc mũi ngang mày." Thấy rõ tướng của con voi, theo dõi những biến chuyển đa dạng của vọng tâm, quả là một kỳ công lý thú. Nhưng chuyển một con voi ngang tàn bướng bỉnh thành một con voi ngoan ngoãn tốt nết là một chuyện đòi hỏi khá nhiều thời gian và nhân lực. Cũng như biến đổi một cái tâm hỗn tạp, rắc rối, đa sự thành một cái tâm Phật không phải là chuyện dễ. Không dễ, nhưng không phải là bất khả. Vì các kinh điển thường nhắn nhủ chúng ta rằng: "Phiền não tức bồ đề, tâm chúng sanh tức là tâm Phật vậy."
Truyện thứ 16, chuyện âm phủ. Tại âm phủ, một hồn ma đang quỳ đối chất với Diêm Chúa, giữa hai vị công an của Diêm Phủ là Ngưu Đầu và Mã Diện. Diêm Chúa ngồi trên chính bệ dõng dạc ra lệnh:
phán quan đâu. Hãy đọc hồ sơ của tên này cho ta nghe.
Phán quan liền cất giọng đọc rõ ràng và chậm rãi.
Trần Văn Tuổi, 82 tuổi, vô thủ vô thực, vô gia cư vô nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành.
Hùng Ma lễ phép đưa một tay lên xin góp ý.
Buôn tàu Diêm Chúa cho phép con được cải chính. Dạ, con đúng tên là Trần Văn Trụi thiệt, nhưng mà con mới có 28 tuổi rồi chứ không phải 82 đâu.
Sao? Phán quan đâu? Hắn nói như vậy có đúng không?
Phán quan giật mình kéo áo lao kiến, xem lại sổ bộ ấp úng.
Dạ, dạ bẩm. Đúng hay sai chứ dạ cái gì? Dạ bẩm đúng. Chèn đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ngưu đầu đâu?
Dạ, có con đi.
Mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn bây giờ. Tại làm sao mà ra cớ sự này?
Ngưu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng.
Dạ, tại ngu thần mới mua chiếc kính nhìn chưa quen cho nên mắt ngu thần đọc nhầm 28 thành 82. Dạ xin thánh thượng bớt giận, thần sẽ đi thay kính ngay lập tức. Nó còn sống đến bao nhiêu tuổi? Dạ muôn tâu tới 82. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không dắt nó đi nhập xác?
Hồn ma liền xen vào.
Dạ tâu Diêm Chúa, những tưởng dân gian mới làm ăn bê bối, về đâu ở đây cũng vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành à, thì thấy hai cha nội này nè, cứ thộp cổ dắt con đi. Lẽ bây giờ người yêu của con đã uống thuốc chuột chết theo con rồi cũng biết chừng nữa.
Diêm Dương hạ giọng.
Thôi, thiên tài nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, mũi dại thì lái phải chịu đòn. Ngươi cho ta xin lỗi vậy. Về Dương Giang đi, vui vẻ nha.
Dạ buông tâu, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con đi.
Ngươi muốn gì? Với tiền vàng bạc ở đây đâu có thể nào đem lên Dương Giang cho ngươi xài được.
Dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con liếc sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cung tình duyên gia đạo của con á. Liệu con có lấy được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không?
Thằng nhãi này, biết trước vị lai để làm gì? Chẳng sướng ích gì đâu con à.
Muôn tâu, nếu ngài không bằng lòng, cứ về Dương Gian, con nhất định sẽ làm ầm lên cái chuyện này. Con sẽ...
Im ngay! Cái thằng ranh này, đừng có giở trò hâm dọa ta. Ta không ngán mi đâu. Mà thôi, phán quan đâu?
Dạ có thần.
Hãy đọc phiếu số 3 cho hắn nghe đi.
Dạ.
Phán quan liền lao kính, hắn giọng đọc.
Trần Văn Tuổi, sinh ngày tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh, khoa cử thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, được bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi ở Cầu Bông. Năm 29 tuổi làm trưởng ty công chánh ở Tây Ninh. Năm 30 tuổi bị gọi nhập ngũ gắn loan trung quý. Năm 31 tuổi có con trai đầu lòng. Năm 32 tuổi có con gái. Năm 33 tuổi bị trúng mìn chết phanh thay ở cầu Ông Phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một con mắt, được vinh thăng đại quý rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị tê liệt sốt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi bị cháy nhà, vợ qua điên. Năm 82 tuổi y bị mất trí nhớ, du thủ du thực, đi xin ăn lẫn quẩn ở các chợ, cầu muối, chợ Bến Thành, rồi bị trúng gió chết.
Phán quan đọc xong, hồn ma tháo mồ hôi hột, đứng chết sững. Diêm Dương thúc.
Sao, đủ chưa? Xong rồi đó, thôi đi đi cha nội.
Hồn ma vẫn còn chần chờ. Phán quan hối.
Trời đất ơi, lẹ lên, ở đó mà gian ca hoài, cái xác của ngươi mà sình lên thì chỉ còn có nước đem chôn luôn bây giờ.
Trần Văn Trụi đáp một cách xui xị.
Dạ bẩm, hay là để cho thiên hạ chôn quách đi cho rồi.
Em thân mến, biết rõ dị lai không phải là một chuyện dễ chịu cho lắm. Hèn chi Phật và chư tổ thường căn dặn chúng ta rằng, trong khi tu nếu chưa sạch phiền não mà rủi ro có được thần thông, biết được quá khứ dị lai thì phải buông bỏ cho lẹ lẹ, kẻo phải lâm vào cảnh ngộ như chàng Trần Văn Trụi trên đây.
Chuyện thứ 17, người mang châu. Xưa tại một làng giang biên giới có xảy ra tai nạn binh đao, dân chúng phải bồng bế nhau đi lánh nạn. Trong đoàn người di tản đó có một thanh niên con nhà giàu của cải vô số. Anh mặc vào người đến ba bộ đồ, mang theo một túi da cùng bốn bao vải lớn chứa đầy ngọc ngà châu báu. Ai thấy anh cũng bật cười. Một vài người tốt bụng khuyên:
con đường mình đi tị nạn rất là hoang vắng, trộm cướp nhiều như rươi, anh mà mang theo hành lý cồng kềnh như vậy, tôi e là ít giữ nhiều đó.
Anh chàng biện hộ:
đây là tài sản của riêng tôi, chưa chắc ai có được. Người đâu của đó, thà chết chứ tôi không bỏ lại được.
Ai có biểu anh bỏ đâu, có điều mang đi ngờ ngờ vậy thì e rước họa vào thân thôi.
Giặc tan, mọi người lục đục kéo về, tất cả đều đủ mặt, duy có anh chàng nhà giàu nọ thì không có ngày về. Anh đã bị cướp giết dọc đường.
Em thân mến, cõi đời mà chúng ta đang sống đây thuộc về dục giới, nghĩa là chúng sanh xem ngũ dục là của báu. Đó là những món sắc, thinh, hương, vị, xúc làm đẹp ý vừa lòng thiên hạ. Chúng sanh thường chém giết lẫn nhau để tranh giành ngũ dục. Hàng tu sĩ chúng ta cũng giống như đoàn người di tản nọ. Thật là hiểm nguy cho kẻ nào trong bọn chúng mình còn đèo queo theo trong mình một ít tiền của, tài năng, danh tiếng hoặc sắc đẹp mà lại cố tình biểu diễn cho người khác thấy. Một tôn giả chúng sinh nào mà đã trông thấy của báu của chúng ta rồi thì sinh mạng của khổ chủ quả là chỉ mành treo chuông, hành giả khó mà vượt bể sinh tử được. Đức Phật đã không phải là không có thâm ý khi bảo tăng đồ nhà Phật phải sống bần hàn, vô sản và cạo quách đi mái tóc, ăn mặc xênh xoàng, để nếu còn một tí ti sắc đẹp nào cũng tèm lem hết. Và thật là khó coi khi có vị tu sĩ nào cứ lo tô lục chuốt hồng cái bề ngoài, suốt ngày xăm soi, ve vuốt cái nhan diện của mình. Nó cũng chướng mắt hệt như khi ta bắt gặp các hình ảnh cồng kềnh của anh chàng nhà giàu trên đường chạy giặt nói trên. Riêng đối với các nhà hành giả nào không có lấy một tí ti tài sắc, xin quý vị cũng chớ lấy làm bi quan mặc cảm rồi hờn duyên tuổi phận, mà nên vui mừng vì con đường trở về rất là an toàn. Đã lên đường đi thì thế nào cũng có ngày đáo bỉ ngạn 100% đó, thưa chư hiền hữu.